Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con thương mến Thầy. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, tất cả lịch sử cứu độ là một trang sử dài về tình yêu của Thiên Chúa. Thánh Gioan định nghĩa Thiên Chúa là yêu thương. Và đúng, do tình yêu thương mà Thiên Chúa dựng nên con người, do tình yêu thương mà con Thiên Chúa đi vào trong trần gian, do tình yêu thương mà Thiên Chúa cứu độ trần gian, do tình yêu thương mà Thiên Chúa bao dung tha thứ cho trần gian, do tình yêu thương mà Đức Giêsu chịu chết trên thập giá, và cũng do tình yêu thương mà Thiên Chúa cho chúng ta cơ hội để trở thành những môn đệ, những tông đồ của Ngài. Bài tin mừng ngày hôm nay thuật lại câu chuyện các môn đệ gặp Đức Giêsu sau khi Ngài đã phục sinh ở trên biển hồ Tiberia. Đức Giêsu muốn trao sứ mệnh lớn cho Phêrô, nhưng Ngài không đặt những câu hỏi kiểu như: con có bằng cấp gì, con biết thế nào về Thầy, con có chương trình lãnh đạo như thế nào. Câu hỏi duy nhất mà Đức Giêsu hỏi Phêrô đó là: này Phêrô, con có yêu mến Thầy không? Vâng, yêu thương cũng chính là tiêu chuẩn của những người môn đệ của Đức Giêsu. Thầy đã nói đây là dấu hiệu để người ta nhận ra anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em yêu thương nhau. Và bài dụ ngôn về cuộc phán xét cuối cùng thì cũng khẳng định điều mà Thiên Chúa sẽ phán xét con người cuối cùng ở trên thiên quốc, đó cũng chính là có yêu thương những người nhỏ bé chung quanh hay không. Yêu thương chính là chìa khóa, là cốt cán, là nền tảng và cũng là chỗ dựa căn bản trong đời sống của người Kitô hữu. Phêrô ngày hôm nay khi Chúa hỏi lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, rồi đến lần thứ ba, Thánh Gioan Thánh Sử thêm vào chi tiết Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần. Có lẽ nhiều người cũng nhận ra được đây như là một cái sự thay thế, một sự bù trừ để vì Phêrô đã từng chối Thầy đến ba lần. Nhưng mà ngày hôm đó Phêrô cũng đã cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Phúc âm Luca kể lại, sau khi Phêrô chối Chúa lần thứ ba, Đức Giêsu đang bị đánh đòn đó nhưng quay lại để nhìn Phêrô một cái nhìn hiếu sinh. Và Luca kể tiếp, Phêrô nhớ đến lời Chúa đã nói và đi ra ngoài khóc lóc ăn năn. Thế nhưng giờ đây, phải chăng Chúa lại đang muốn thử thách ông? Phải chăng Chúa lại muốn ông có cơ hội để biểu lộ lòng yêu thương của ông? Và Phêrô đã rất bình tĩnh để trả lời: lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy. Và đặc biệt ở câu trả lời thứ ba, ông không tự khẳng định bằng cái quyết tâm ý chí của mình nữa, mà để chính Thiên Chúa thẩm định. Thầy biết rõ mọi sự và Thầy biết con yêu mến Thầy. Vâng, thưa cộng đoàn, lòng thương xót của Thiên Chúa chính là một khả năng đem lại cho con người sự đổi mới. Và tình yêu thương, cảm nghiệm được tình yêu thương tha thứ của Thiên Chúa đem lại cho con người một cơ hội mới. Ta nhớ đến chuyện người phụ nữ đến khóc và lau chân Chúa, và Đức Giêsu khẳng định trước tất cả đám đông đó: người này tội lỗi đã được tha bởi vì chị yêu mến nhiều. Phêrô cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa, cảm nghiệm được cái sự quảng đại của Thiên Chúa, và cũng là một tình yêu lớn lao của Thiên Chúa dành cho mình. Đó chính là điều kiện căn bản để ông có thể trở thành thủ lãnh của giáo hội. Và đúng thế, Đức Giêsu lúc này trao cho Thánh Phêrô: hãy chăm sóc đoàn chiên của Thầy, hãy chăm sóc những chiên con của Thầy, rồi hãy chăm sóc tất cả đoàn chiên của Thầy. Thầy đặt đoàn chiên của Thầy dưới cánh tay của con. Chúng ta cũng thấy đối với giáo hội, đó là điều kiện lớn nhất của những vị mục tử, của các vị giáo hoàng, các vị giám mục, các vị linh mục, để có thể được trao phó đoàn chiên, chính là lòng yêu mến Thiên Chúa, một sự cảm nghiệm về tình thương xót và cũng là sự độ lượng của Thiên Chúa đã chọn những con người yếu đuối tầm thường. Đã là con người yếu đuối tầm thường là bình thường, và điều quan trọng là nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa để được biến đổi. Bài đọc 2 ngày hôm nay trích trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galata cũng cho chúng ta thấy một cách cảm nghiệm rõ rệt như thế, khi Thánh Phaolô thuật lại cho mọi người biết về quá khứ của mình. Tôi đấy, nhiệt thành với truyền thống cha ông, tôi hăng say đi bắt bớ và muốn tiêu diệt hội thánh của Chúa. Thế nhưng Chúa đã chọn ông. Vâng, Ngài cảm nghiệm được Chúa đã dành riêng tôi ra ngay từ khi còn trong lòng mẹ, và gọi tôi nhờ ân sủng của Người để tôi đi loan báo tin mừng cho dân ngoại. Kính thưa cộng đoàn, chắc chắn ngày hôm nay Chúa cũng đang đặt câu hỏi với mỗi người trong chúng ta. Chúa muốn gọi tên của chúng ta như đã gọi với Phêrô thuở xưa: này Dũng ơi, Hùng ơi, Lan ơi, Dung ơi, vân vân. Con có yêu mến Thầy không? Và mỗi người chúng ta cần phải nói lên một cái lời thân thưa, vì cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa và cũng biểu lộ tình yêu đó bằng lời nói của mình: Thầy biết con yêu mến Thầy. Có thể nói đây là một chìa khóa cho cả sự biến đổi trong cuộc đời của chúng ta. Tôi đang nhớ đến một lời nguyện tắt của phong trào gọi là Hồn Nhỏ. Họ cổ võ mỗi ngày đọc rất nhiều lần câu: Giêsu Maria con mến yêu, xin cứu các linh hồn. Thôi ta rút ngắn trở lại bằng một câu của Phêrô hôm nay thôi: Chúa ơi, Chúa biết con yêu mến Thầy. Lời đó nếu trở thành một lời nguyện tắt được lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày của chúng ta, thì bảo đảm cuộc đời của chúng ta đã biến đổi. Khi chúng ta có tình yêu thì lời nói của chúng ta với những người khác sẽ mang hẳn một bầu khí khác. Khi chúng ta có tình yêu thì thái độ cử chỉ của chúng ta với người khác sẽ họa theo chân dung của Thầy Chí Thánh. Khi chúng ta khẳng định là và mọi lúc muốn thể hiện lòng yêu mến Chúa, thì chúng ta cũng sẽ khoan dung độ lượng đối với những người chung quanh. Khi mà chúng ta nói đến tình yêu với Thiên Chúa, chúng ta có thể chấp nhận tất cả mọi cái thử thách, mọi khó khăn và mọi hy sinh. Lạy Chúa, con xin dâng hy sinh này vì lòng yêu mến Chúa để cứu độ các linh hồn. Vâng, tình yêu đối với Thiên Chúa và cảm nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa sẽ phải trở thành động lực trong cuộc sống của mỗi người Kitô hữu của chúng ta, theo gương của Thánh Phêrô, Thánh Phaolô. Những con người đó đã được biến đổi. Từ một con người từng chối Chúa, giờ đây Phêrô tuyên xưng đức tin và không có gì có thể cản trở ông được. Thậm chí là khi bị đánh đòn, ông lại cảm thấy hân hoan vì chịu đau khổ vì danh Đức Kitô. Và cũng thế Thánh Phaolô, Ngài khẳng định là đối với tôi sống kể từ nay là Đức Kitô, không còn là tôi sống mà chính Đức Kitô sống trong tôi. Xin tình yêu của Đức Kitô biến đổi cuộc đời mỗi người chúng ta, và xin cho chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày, trong cử chỉ, lời nói, hành động, luôn được nhuần một tình yêu của Thiên Chúa, để cũng vì yêu mến Thiên Chúa và chúng ta yêu thương tất cả những người chung quanh.